Kính thưa cộng đoàn, ở trên mạng mấy ngày vừa rồi người ta đang xôn xao về một quyển sách gọi là Câu Chuyện Sophie. Mình gọi là Câu Chuyện Sophie, thực sự ra nó lại là một quyển sách triết học. Thay vì người ta trình bày một cách nó khô khan, một cách nó cứng nhắc như là những người học về chuyên ngành, thì bây giờ người ta lại trình bày như một dạng tiểu thuyết và nhẹ nhàng thôi, khiến cho các bạn trẻ có thể dễ dàng đọc, dễ dàng tiếp cận. Thế thì khởi đầu câu chuyện, khởi đầu quyển sách đấy là một câu hỏi, câu hỏi căn cốt của phận người chúng ta. Con người là gì? Con người chết rồi đi đâu? Đằng sau cái chết là gì? Những câu hỏi rất đơn giản nhưng mà lại là câu hỏi từ thâm căn cố đế cuộc đời của mình. Và chắc chắn để tìm được câu trả lời đấy không phải là điều dễ dàng. Bởi vì xuyên suốt câu cái quyển sách đấy là gương mặt của biết bao nhiêu nhà trí thức, những người ta gọi là những nhà tư tưởng, từ Socrates, Aristotle, những người mà từ xa xưa cho đến tận bây giờ như là Descartes, Hegel, những nhà triết học nhào vào cuộc để thay nhau trả lời những câu hỏi con người là ai, con người về đâu sau cái chết. Và kết thúc quyển sách lại mở ra một câu hỏi khác: thế giới này sẽ đi về đâu? Thế giới này sẽ đóng lại hay là tiếp tục mở ra một thế giới khác? Là bởi vì chúng ta thấy thế giới luôn luôn là một sự chuyển động không ngừng, hễ đóng một phần lại mở ra phần khác. Chính vì thế luôn luôn đặt con người chúng ta trong những câu hỏi về thân phận của mình. Và điều đấy đã khiến cho các bạn trẻ tưởng chừng như là sống trong một thế giới thực dụng, chỉ biết những cái gì là thực tế. Nhưng mà khi câu hỏi được đặt ra, người ta lại phải suy nghĩ nhiều lắm. Và quyển sách này nghe nói rằng nó được dịch ra nhiều thứ tiếng lắm. Và khi con đọc đấy là đọc bản tiếng Việt, bởi vì đọc tiếng Anh không nổi, đọc bản tiếng Việt. Đang khi đấy tiếng quốc tế người ta đã dịch ra rất nhiều sự. Những gì nó đụng chạm đến thân phận của con người thường khiến cho người ta phải suy nghĩ. Và để trả lời được những câu hỏi như thế thì chỉ có một người, và người ta kết luận chỉ có một người có thể đáp trả lại những câu hỏi nó gắn kết với sự thân phận con người, đấy là chính Chúa Giêsu. Bởi vì Chúa Giêsu thân phận là Thiên Chúa và lại thân phận cũng là con người của chúng ta. Có những người, có những nhà tư tưởng, người ta đã nói rằng để hiểu về chân lý hay để hiểu về sự đẹp thì phải lên tận cùng và xuống tận thâm sâu thì mới có thể biết được. Biết được vẻ đẹp của một ngọn núi thì người đấy phải đặt chân lên tận đỉnh ngọn núi, hay là người đấy cũng phải bước đến tận đáy của vực sâu để có thể ngước lên nhìn ngọn núi. Chúa Giêsu đã đến tận đỉnh là bởi vì Ngài xuất phát từ Thiên Chúa. Và người đã chạm đến tận cõi thâm sâu của con người chúng ta, trong cái cõi người, chấp nhận những đau khổ, chấp nhận những thua thiệt, gánh lấy thân phận của con người. Và chính vì thế chỉ có một mình Chúa Giêsu mới trả lời được. Ngày hôm nay Chúa Giêsu nói: tôi là chủ chiên và Chúa Cha ban đoàn chiên này cho tôi. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi. Mỗi khi mình nói sự biết là mình cứ đặt cái đầu của mình ra thôi, là biết ở đây là biết về tri thức, biết về học hành. Vậy thì thử hỏi một bà mẹ có một đứa con đau, đương nhiên dẫn đến bác sĩ, thì ông bác sĩ đấy với tất cả những sự hiểu biết về khoa học của mình thì hơn hẳn bà mẹ chứ. Nhưng mà người mẹ đấy với cái biết của mình, cái biết của tình mẫu tử, cái biết mà khiến bà ta chìm sâu trong cái nỗi đau của con mình, khiến cho cái thay vì đứa con nó đau thì chính bà mẹ đấy đau. Và một điều nữa, ngày hôm nay Chúa Giêsu nói ta là mục tử thì lại một lần nữa mời gọi chúng ta chung chia cái chức năng mục tử với Chúa Giêsu. là bởi vì rõ ràng về nghĩa đen, nói về mục tử, đương nhiên là chúng ta nói đến những vị giám mục, những vị linh mục. Nhưng mà chân sâu xa thì chúng ta cũng được chia sẻ thân phận mục tử với Chúa Giêsu qua bí tích rửa tội, qua vai trò làm cha, làm mẹ, làm những người dạy dỗ của mình. Nếu như chúng ta chỉ dạy con của mình như một chiếc máy, hàng ngày mình cứ cho nó những kiến thức, thì như thế không còn gọi là cha là mẹ nữa, mà chỉ là một cỗ máy mà thôi. Vì thế, ngoài việc những lời dạy dỗ của cha mẹ trong gia đình chúng ta, ngoài những lời dạy dỗ của các vị mục tử trong gia đình, người cha người mẹ còn là một vị mục tử khác rất gần với con của mình. Con lại nhớ một hình ảnh khác nữa. Ngày còn bé đó, thì hay chơi ở nhà quê thì hay lấy những tấm kiếng để nhận ánh sáng rồi soi vào những cái kẽ ở trong nhà của mình, để rồi những kẽ sáng đấy nó được hưởng ánh sáng từ tấm kiếng. Thì con cũng nghĩ thân phận của người mục tử, cụ thể là các linh mục cũng vậy. Khi các linh mục, một mình của Ngài không phải là chân lý, các linh mục không phải là Chúa, để nói được lời chân lý thì các linh mục phải nhận lấy lời chân lý từ chính Chúa Giêsu, phải được bắt chước thầy của mình là vị mục tử chân chính. Đó là điều thứ nhất. Và điều thứ hai nữa, khi tấm kiếng đấy hưởng ánh sáng rồi thì phải chiếu cho người khác thấy được chỗ nào là ánh sáng của Thiên Chúa. Nói chỗ này thì nhiều khi khi soạn cái bài tin mừng này đó, khi soạn bài chia sẻ, tự nhiên cũng phải đấm ngực. Là bởi vì có những vị mục tử có vẻ như chẳng nhận ánh sáng từ chính Thiên Chúa, cho nên các lời giảng của các linh mục đi đâu á, mình cứ than là trời ơi, cha này giảng ở trên trời ấy, cha này giỏi quá, giảng ở đâu con chẳng hiểu gì cả. Hoặc là một khía cạnh khác, vì mục tử đấy thì cứ đứng ở trên trời thôi, giảng giải những lời mà nó không ăn vào cái thân phận của con người. Và chúng ta khi suy nghĩ như vậy, chúng ta lại nhớ lại cái thân phận của mình. Mình là những người mục tử tại nhà. Cũng có khi mình không hứng lấy ánh sáng từ Thiên Chúa, mình không biết chỗ nào là mối nguy hiểm của con mình, đâu là những điều mà con mình sẽ va vấp. Mỗi ngày thì thôi, cứ gọi con mình đến như là nuôi gà vậy đó, tục lại đấy là cho mày ăn. Cứ tới bữa thì gọi con về ăn, hoặc là cứ mỗi sáng thì gọi con mình đến phát cho 50-70 ngàn rồi đấy, muốn ăn gì thì ăn, muốn làm gì thì làm, hoặc muốn đi đâu thì đi. Mình không có thực sự làm người mục tử như chính Chúa Giêsu đã trao ban cho mình. Vậy thì ngày hôm nay lời Chúa, mình cứ nói rằng ngày hôm nay là ngày cầu nguyện cho ơn gọi, cầu nguyện cho các vị mục tử, các vị lãnh đạo. Đương nhiên điều đấy là đúng. Chúng ta là những người giáo dân, chúng ta là con chiên. Đương nhiên mình cầu nguyện cho các vị mục tử của mình được ơn khôn ngoan, được ơn sáng suốt, được sức mạnh. Nhưng mà mình cũng phải cầu nguyện cho chính mình nữa, là bởi vì mình cũng chung chia cái thân phận mục tử của mình. Để rồi chính trong gia đình của mình là người mục tử, thì con cái của mình là những con chiên. Lúc bấy giờ từ chính trong gia đình của mình mới xuất phát, hay là mới nảy những mầm ơn gọi khác. Trong những ngày vừa qua chúng ta thấy Giáo hội Việt Nam của chúng ta có những cuộc thay ngôi đổi vị, có những cuộc bổ nhiệm mới trong hàng ngũ các vị lãnh đạo giáo hội. Trước đây thì thôi, muốn phong bao nhiêu vị giám mục cũng được, muốn đặt bao nhiêu vị làm ông này bà kia cũng chẳng ai để ý. Thế nhưng mà những ngày vừa qua có vẻ như thông tin về việc thay ngôi đổi vị hay việc cắt đặt những vị mục tử mới trong lòng giáo hội của chúng ta khiến cho chúng ta có vẻ như canh cánh, khiến cho chúng ta quan tâm nhiều hơn. Là tại sao vậy? Là tại vì chúng ta có thể là những con chiên, chúng ta đang yêu mến giáo hội của mình hơn, để rồi chúng ta cũng cầu nguyện. Thế thì cầu mong sao? Thứ nhất, cho giáo hội Việt Nam chúng ta có những vị mục tử như lời kinh cầu nguyện cho các vị linh mục, cầu nguyện cho giáo hội chúng ta có những vị mục tử như lòng Chúa mong ước, và cầu nguyện cho chính mỗi người chúng ta khi chúng ta chia sẻ thân phận làm chiên của mình, chúng ta cũng được chia sẻ thân phận làm những người mục tử, để cùng với Chúa Giêsu chúng ta tiến bước trong giáo hội này, làm cho giáo hội của chúng ta ngày càng đẹp hơn, và ánh vinh quang của Chúa Giêsu phục sinh ngày càng chiếu tỏa vào những kẽ tối của tâm hồn của mình, kẽ tối của gia đình, cũng như kẽ tối của chính giáo hội của chúng ta. Chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng niềm tin của mình.